cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1830, lộ ra sơ hở, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Nếu như chiếc nhẫn này vẫn luôn đi theo chính mình, một khi có gì sơ sẩy, có khả năng anh cũng sẽ không còn cơ hội tự tay giao cho cô nữa. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng nói gì, Tư Dạ Hàn lại nhận một cuộc điện thoại, thần sắc hơi có chút khẩn trương. Chờ Tư Dạ Hàn cúp điện thoại, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Ở tại Hoa Quốc chờ anh nhất nhanh anh liền sẽ trở về. Được, em liền ở lại Hoa Quốc chờ anh. Diệp Hoàn Hoàn hết sức phối hợp cùng diễn với anh ta. Nói xong, Tư Dạ Hàn đứng dậy rời đi, bất quá chỉ trong vòng mấy hơi thở cũng đã mất tung mất ảnh. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Tư Dạ Hàn, khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy khó hiểu. Không thể không nói, kỹ thuật diễn xuất của Tư Dạ Hàn quả thật là đã đủ để nghiền ép phần lớn ảnh đế, suýt nữa ngay cả mình cũng bị lừa. Tư Dạ Hàn mượn cớ đục kiểu như vậy, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, khiến cho người ta không tìm một chút sơ hở nào. Thậm chí cả chính Diệp Hoàn Hoàn cũng xém nữa đã tin Tư Dạ Hàn. Nhưng mà Tư Dạ Hàn dù có cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cuối cùng thua ở trong một câu hỏi dò xét vô cùng lơ đãng của Diệp Hoàn Hoàn. Mới vừa rồi, Diệp Hoàn Hoàn nhìn như tùy ý hỏi một câu, hỏi Tư Dạ Hàn có nhận biết Tu La Chủ hay không? Mà câu trả lời của Tư Dạ Hàn lại vô cùng thú vị. Không nhận biết nhưng lại từng nghe nói, nhưng Tư Dạ Hàn lại bỏ quên một chi tiết nhỏ cực kỳ tầm thường. Tu La Chủ là người nơi nào? Người Độc Lập Châu, mà Tư Dạ Hàn căn bản không biết trước đó nàng đi đến Độc Lập Châu. Nhưng khi nàng nói ra danh hiệu Tu La Chủ, Tư Dạ Hàn lại không có chút phản ứng nào, thuận miệng đáp lời. Nếu Tư Dạ Hàn không biết nàng đi đến Độc Lập Châu, vậy thì tại sao thời điểm nàng nói ra danh hiệu Tu La Chủ, Tư Dạ Hàn cũng không hề cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nói cách khác, Tư Dạ Hàn căn bản đã sớm biết trước đó nàng xuất hiện ở Độc Lập Châu. Nếu không, Tư Dạ Hàn sẽ không có phản ứng như vậy. Dù vậy, Diệp Hoàn Hoàn vẫn vô cùng bội phục Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn logic kín đáo, rất khó để cho người ta tìm ra chỗ sơ hở. Nhưng thật đáng tiếc, ở đoạn đối thoại có vẻ tầm thường này, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng bỏ sót một vài thứ. Càng thêm đáng tiếc là Tư Dạ Hàn không hề hay biết Diệp Hoàn Hoàn đã sớm biết được nàng là Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia. Tư Dạ Hàn nói, là bởi vì hắn và người ngoài lấy nhau, mới dẫn đến Tư Dạ Hàn và nàng bị cổ tộc Tư thị truy sát. Nhưng mà Diệp Hoàn Hoàn vốn là Nhiếp Vô Ưu, là thiên kim tiểu thư của một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, Nhiếp gia cũng không phải là người ngoài trong miệng Tư Dạ Hàn. Chính mình tại Độc Lập Châu biết được quá nhiều chuyện, mà Tư Dạ Hàn lại cũng không nắm rõ được điểm này. Ở trong tưởng tượng của Tư Dạ Hàn, chính mình hẳn là không biết gì cả. Đáng tiếc hắn tính sai. Tại thời điểm Tư Dạ Hàn quyết định dùng cái cớ này, anh ta cũng đã lộ tẩy. Trong lòng Diệp Hoàn Hoàn biết được hết thảy những gì Tư Dạ Hàn mới vừa nói tới, sợ rằng không có nổi một câu nói thật. Nói cái gì mà chính mình trước khi bị thanh tẩy ký ức là vợ của hắn, còn có cổ tộc Tư thị của Độc Lập Châu đang truy sát chính mình và Tư Dạ Hàn, căn bản đều là lời nói bậy nói bạ một phía. Nếu như mình thật sự gả cho Tư Dạ Hàn, Độc Lập Châu không có khả năng sẽ không có tin tức về chuyện. Góc truyện audio.com. Này, hơn nữa, nàng là Nhiếp Vô Ưu, người Độc Lập Châu, cũng không phải là người ngoài trong miệng Tư Dạ Hàn. Cổ tộc Tư thị hẳn là sẽ vô cùng vui vẻ khi Nhiếp gia liên hôn với thành viên của cổ tộc Tư thị, làm sao lại sẽ có thể đuổi giết nàng và Tư Dạ Hàn. Về phần Tư Dạ Hàn mới vừa rồi trước khi đi, đặc biệt dặn dò chính mình, yêu cầu mình ở tại Hoa Quốc chờ đợi anh ta, sợ rằng đây mới là lời nói thật. Bây giờ trong lòng Diệp Hoàn Hoàn đã có thể khẳng định Tư Dạ Hàn chính là Tu La Chủ. Lần này, Tu La Chủ khôi phục lại thân phận Tư Dạ Hàn, đặc biệt đi tới Hoa Quốc, chỉ sợ mục đích chính là để khiến cho mình tin tưởng Tư Dạ Hàn và Tu La Chủ cũng không phải là một người. Hơn nữa còn hy vọng mình có thể ở lại Hoa Quốc, không nên lại một lần nữa quay về Độc Lập Châu. Bây giờ, trong lòng Diệp Hoàn Hoàn vô cùng hiếu kỳ. Năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tư Dạ Hàn vì sao phải bao trùm trí nhớ của mình? Hơn nữa, Tư Dạ Hàn tại sao lại không hy vọng mình ở lại Độc Lập Châu? Cách chương.